Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn. 12.000 hồ sơ đề xuất được hưởng trợ cấp thất nghiệp là con số thống kê từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang trong 7 tháng đầu năm nay. Vậy điều kiện, thủ tục, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì? Câu trả lời sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong mục Câu chuyện chính sách kỳ này. Cuối chương trình, mục quà tặng giờ thứ 9 là hoạt cảnh chèo, tắt nước đêm trăng. Còn ngay bây giờ là mục Nhịp sống hôm nay với nội dung tạo cơ hội việc làm để người chấp hành xong án phạt tù sớm hòa nhập cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, hàng năm nhằm đảm bảo việc làm cho lao động trên địa bàn, giảm số người thất nghiệp, hưởng bảo hiểm thất nghiệp, nên sẽ có rất nhiều phiên giao dịch việc làm để kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp, giúp người lao động có sự lựa chọn phù hợp nhất với bản thân. Nhưng một phiên giao dịch việc làm dành cho những lao động mới chấp hành xong án phạt tù là một chuyên đề đặc biệt và cũng là lần đầu tiên được Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức. Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, không chỉ giúp những lao động này có việc làm sớm hòa nhập cộng đồng, mà còn giúp họ không quay lại con đường lầm lỗi. Điều đó cũng góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Ghi nhận sau đây của phóng viên chương trình.
Những người hết án đi về với cái chương trình như này và để nó giúp cái công an việc làm cho những người ta hoàn lương trở lại, có công an việc làm ổn định thì người ta mới trở thành con người tốt được. Tôi cũng rất là mong muốn, tôi thấy thế là những cái trường hợp này là rất tốt mà tôi cũng cảm nhận thế, mà hiện như bản thân tôi đấy thôi. Nhưng mà tôi về tầm hạn như thế, có lúc tôi sai lầm nhưng bây giờ về tôi cũng rất là muốn là có cái việc làm.
Đó là những chia sẻ rất chân thật và cảm kích của ông Nguyễn Ngọc Xuân, thành phố Bắc Giang. Sau 3 năm chấp hành án phạt tù, trả giá cho những sai lầm của bản thân trước pháp luật, nhờ cải tạo tốt, ông đã được mãn hạn tù vào tháng 6 năm 2023. Khi mới được trả tự do, ông vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống ngoài xã hội, lại mang trong mình sự mặc cảm, tự ti, nên bản thân không dám xin việc ở công ty nào vì sợ sẽ không được nhận. Cũng giống như ông Xuân, 56 người chấp hành xong án phạt tù tại các địa phương trong tỉnh có mặt trong phiên giao dịch việc làm này cũng mang trong mình những mặc cảm như vậy. Trong 56 người lỡ lầm một thời này, có những người mới chỉ quá 20 tuổi hay có những cô gái vẫn còn rất trẻ, nhưng chỉ vì những bồng bột của tuổi trẻ mà trong cuộc đời mình phải mang một án tích. Vì thế, trong phiên giao dịch việc làm, tuyên truyền viên của chương trình đã thông tin về thị trường lao động, được gặp gỡ, nghe những câu chuyện về những người từng lầm lỡ nhưng đã vượt qua mặc cảm bằng ý chí nỗ lực vượt khó thành công trở thành chủ doanh nghiệp. Sau đó mới tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm miễn phí. Điều đó như một nguồn động lực để giúp cho những lao động đó tự vượt qua bản thân và có việc làm ổn định, sớm được hòa nhập với cộng đồng. Anh Nguyễn Hồng Trọng, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang nói.
Những người như bọn em bây giờ về cũng khó khăn, nhờ công ty bọn em cũng có thể kiếm được một việc làm giúp bọn em và xã hội tốt hơn, không mặc cảm và tự ti nữa.
Tại sàn giao dịch, Trung tâm Dịch vụ Giới thiệu Việc làm Công an tỉnh cùng các doanh nghiệp đã tư vấn định hướng nghề nghiệp để những lao động đó có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất, phát huy được sở trường của bản thân. Có mặt tại sàn giao dịch, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thuộc lĩnh vực may mặc, dịch vụ bảo vệ, sản xuất linh kiện điện tử đã trực tiếp phỏng vấn với các tiêu chí phù hợp khả năng, trình độ chuyên môn và điều kiện của người chấp hành xong án phạt tù với mức lương phù hợp. Chị Đoàn Thị Huyền Trang, quản lý nhân sự công ty cổ phần đầu tư SHP Group cho biết.
Công ty tôi hiện tại đang có nhu cầu tuyển dụng là nhân viên kinh doanh với số lượng là 20 người trở lên. Với những lao động mà sẵn sàng đáp ứng được những nhu cầu của công ty thì công ty sẵn sàng tuyển dụng các bạn ạ.
Thực tế, việc tạo cơ hội việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù được thực hiện lồng ghép qua các sàn giao dịch việc làm tại các địa phương đã được các doanh nghiệp và các địa phương phối hợp thực hiện trong thời gian qua. Song phiên giao dịch việc làm được tổ chức quy mô trên phạm vi toàn tỉnh cho người chấp hành xong án phạt tù thì đây là lần đầu tiên được các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp thực hiện. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang cho biết.
Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Giang thường xuyên là liên hệ với các doanh nghiệp. Thế và đặc biệt những cái doanh nghiệp hôm nay là những cái doanh nghiệp là cũng đã có cái sự chia sẻ rất là lớn đối với người lao động. Và người lao động này thì như các đồng chí đã biết là người đã hoàn lương, đã trở về cộng đồng. Thì đây là một trong những cái hoạt động và kết nối việc làm rất ý nghĩa. Thế và để có thành công thì cũng có sự chia sẻ và có sự hỗ trợ rất là lớn của các doanh nghiệp.
Sau khi đã chấp hành xong án phạt tù, giải quyết việc làm là giải pháp căn cơ mang tính nhân văn trong việc thực thi các chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, vừa tạo kế sinh nhai, hướng những lao động đó trở lại cuộc sống tích cực hơn. Việc giải quyết việc làm còn giúp cho lao động ổn định, không dễ quay lại con đường lầm lỗi, vướng vào các tệ nạn xã hội. Điều đó cũng góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Việc tổ chức thành công sàn giao dịch đặc biệt này là cơ sở để thời gian tới, các cơ quan chức năng tiếp tục làm tốt tham mưu, tổ chức có hiệu quả công tác hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, bảo hiểm thất nghiệp là chính sách an sinh hỗ trợ người lao động trong khoảng thời gian đầu chấm dứt hợp đồng lao động và chưa tìm kiếm được công việc mới. Người lao động đủ điều kiện hưởng có thể làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định để được nhận tiền trợ cấp. Vậy quy trình hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp gồm những bước cơ bản nào? Mục câu chuyện chính sách kỳ này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang. Mời quý thính giả cùng nghe.
Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào phóng viên và chào các khán thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang.
Thưa ông, 7 tháng đầu năm nay thì số lượng công nhân mất việc và phải hưởng trợ cấp thất nghiệp có biến động gì so với cùng kỳ của năm trước và cái khoảng thời gian trước đây ạ?
Theo cái số liệu mà chúng tôi tiếp nhận giải quyết cái thủ tục hành chính liên quan đến trợ cấp thất nghiệp cho người lao động thì trong cái thời gian vừa qua thì so với cùng kỳ năm 2022 thì đã tăng. Thì cái tăng này thì nó có một cái mà chúng ta phải biết được là nó tăng do lý do tại sao. Thứ nhất là hiện nay cái số người lao động mà tham gia vào thị trường lao động là rất là lớn. Cái thứ hai nữa là cái số lao động mà người ta hiểu về chính sách cũng như biết về cái chính sách trợ cấp thất nghiệp thì ngày càng cao qua các cái kênh thông tin tuyên truyền. Nên do vậy là cái việc mà người ta tham gia cái trợ cấp thất nghiệp trong thời gian người ta bị mất việc làm là một trong những cái quyền lợi của người lao động. Đến thời điểm này thì chúng tôi đang giải quyết là khoảng độ hơn 12.000.
Vâng, số công nhân mất việc tăng thì đồng nghĩa với việc là các thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng được sử dụng nhiều hơn. Vậy Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã hỗ trợ người lao động thực hiện các quy trình thủ tục để hưởng cái trợ cấp thất nghiệp này ra sao trong thời gian vừa qua thưa ông?
Vâng, để người lao động dễ tiếp cận về cái chính sách trợ cấp thất nghiệp trong thời gian vừa qua thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm cũng đã thường xuyên thay đổi cái hình thức, cách thức và đặc biệt là ứng dụng cái công nghệ thông tin vào cái việc giải quyết chính sách. Trước tiên đó là cái việc mà đăng ký trợ cấp thất nghiệp. 4 tháng 5 2022 thì Bộ Lao động Thương xã hội đã có cái văn bản 1399 về việc là tiếp nhận trợ cấp thất nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Thì đây là một trong những cái địa chỉ và cái cách mà người lao động có thể trực tiếp đăng ký trên cái cổng dịch vụ công quốc gia thay vì đến trực tiếp các cái trung tâm dịch vụ làm các tỉnh, trong đó có tỉnh Bắc Giang. Do vậy là cái việc người lao động mà tiếp cận cái chính sách này thì rất là thuận lợi. Đấy, và thứ hai nữa là tại trung tâm thì chúng tôi cũng đã bố trí các cái khu vực tiếp nhận. Và ở huyện thì chúng tôi có 2 cái văn phòng trực tiếp ở huyện để giúp cho người lao động ở xa thì không phải đi về trung tâm chính. Thứ nhất là ở văn phòng tại huyện Lục Nam, thị trấn Đồi Ngô. Thứ hai nữa là văn phòng thứ hai là ở huyện Tân Yên và xã Cao Xá, Tân Yên, là 2 cái văn phòng mà giúp cho người lao động trực tiếp có nhu cầu đến giải quyết hồ sơ trợ cấp thất nghiệp mà theo quy định của luật việc làm.
Vậy thì thời hạn giải quyết hồ sơ để người lao động được hưởng cái trợ cấp thất nghiệp là bao lâu thưa ông? Thế và trong cái khoảng thời gian đó thì người lao động còn được hưởng những cái quyền lợi gì khác thưa ông?
Theo quy định của luật việc làm năm 2013 cũng như nghị định 28, 25 và nghị định mới nhất sửa đổi bổ sung là nghị định 61 năm 2020 thì thời gian và thời hạn người lao động đăng ký trợ cấp thất nghiệp thì trong vòng 3 tháng. Thế và quy trình thủ tục thì cũng rất là cụ thể về cái hồ sơ về trợ cấp thất nghiệp. Thứ nhất là về cái điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì theo quy định điều 49 của luật việc làm. Thứ hai nữa là về hồ sơ thì tại cái nghị định 61 năm 2020 năm ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ để sửa đổi bổ sung cái nghị định 28 thì có quy định về cái hồ sơ thì gồm là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ. Thứ nhất là hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. Cái thứ hai là quyết định nghỉ thôi việc. Và thứ ba là quyết định sa thải, quyết định kỷ luật hoặc buộc thôi việc. Hoặc là thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt lao động hoặc hợp đồng lao động làm việc. Và các cái nội dung khác liên quan đến cái việc là loại hợp đồng và lý do thời điểm chấm dứt để làm cơ sở căn cứ. Và cái nội dung này thì được quy định rất cụ thể tại nghị định 61 sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 16. Người lao động có thể tra cứu để biết rõ thêm các cái quy trình thủ tục để làm sao mà khi có nhu cầu làm trợ cấp thất nghiệp thì cũng sẽ thuận tiện nhất và mất ít nhất thời gian để có thể tiếp cận được chính sách.
Trong quá trình mà được hưởng cái trợ cấp thất nghiệp đó thì người lao động còn được hưởng những cái quyền lợi gì khác không thưa ông?
Điều đầu tiên ấy, người lao động khi mà làm trợ cấp thất nghiệp là được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí. Thứ hai nữa là được đăng ký học nghề theo quyết định số 17 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đấy, và quy định cái mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia trợ cấp thất nghiệp thì có rất nhiều cái mức khác nhau. Và cái việc mà hỗ trợ người lao động trong thời gian trợ cấp mất việc thì một trong những cái chính sách để nhằm cho người lao động là sớm quay lại thị trường lao động, thế và giải quyết những cái khó khăn trong thời gian người lao động khi đang bị mất việc làm.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, một quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ đưa các bạn trở về với không gian yên bình của đêm trăng thôn quê đầy thơ mộng ngày trước trong hoạt cảnh chèo Tát nước đêm trăng của tác giả Đức Minh do các nghệ sĩ nhà hát chèo tỉnh Hải Dương thể hiện. Hoạt cảnh chèo đã tái hiện lại một không gian quen thuộc của làng quê Việt Nam, đó là trên cánh đồng quê, những chàng trai cô gái đầy sức sống đang hăng say lao động. Theo nhịp chiếc cầu tát nước dưới ánh trăng vàng rực rỡ, từ đây những lời ca, lời hát đối giao duyên cũng được ứng khẩu vang lên giữa đêm trăng. Cũng từ đây, tình yêu đôi lứa được nảy sinh và bồi đắp. Khung cảnh thơ mộng ấy cũng trở thành một miền ký ức khó phai trong đời sống tinh thần của người Việt. Sau đây, mời các bạn cùng đón nghe nội dung hoạt cảnh chèo Tát nước đêm trăng.
Chổ bông dẻo thơm hạt gạo trả công ơn người, đêm nay gió hát trăng cười đồng quê thanh vắng lòng người xuyến xa, hỏi xem có ở nơi nào đêm trăng tát nước cũng lạc vào câu thơ. Giữa đêm trăng thanh gió mát ta cùng nhau hát bài câu đi nào các chị em ơi,
bài đấy hát đi nào các chị em ơi.
Trăng thanh nhì gió
I'm tát nước bên đàn. Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi.
Hỡi người em gái kia ơi, em buông tay múc trăng rơi đáy lầu.
Này các anh ơi,
ơi
hôm qua tát nước đầu đình bỏ quên câu hát huệ tình làm duyên. Để cho đẹp giả đôi bên thì chúng em xin mời các anh hát khúc sao duyên để trừ.
Các em đã muốn nghe thì chúng anh cũng chẳng khước từ. Nào các anh em,
ở đây
ta cùng hát khúc tương tư lên nào.
Nhẹ nhẹ gió đưa đi dưới trăng thanh này em ơi. Nhẹ nhẹ gió đưa đi
đồng, cho tôi gạn ánh trăng lòng nghe cô, gạn cho trăng nước là thơ, gạn cho sông cả đôi bờ thành thơi. Mai ngày hạt gạo lên ngôi, anh ngồi anh nấu thành đôi chỉ vàng, một chỉ, một chỉ anh để biếu nàng, một chỉ anh đãi họ hàng đôi bên.
Này anh ơi.
Ơi.
Ai đã đồng ý đâu mà anh đã định đãi hai bên họ hàng.
Đôi ta cùng ở một làng, cùng chung một ngõ, vội vàng chi anh.
Đêm nay gió mát trăng thanh, không biết bên ấy có anh nào hát tỏ tình không ấy nhỉ?
Có anh
đây, anh đây.
Nếu hát được thì biết đâu chúng em lại
xa
chứ? Hát chứ? Nhỉ?
Ừ.
Người xứ Đông vốn yêu những điệu hát chèo, biết đâu mình lại lên duyên, biết đâu bến lại gặp thuyền, biết đâu mai trúc đoàn viên một nhà.
Các em đã muốn nghe thì anh cũng có đôi câu xin hát. Lúa trên đồng đơm bông chiếu hạt, có công em tát nước những đêm trăng. Có ở nơi đâu đẹp sánh cho bằng con gái xứ Đông trong lời thương anh ngò. Đêm nay trăng tỏ em soi bóng nhẹ hát bên sông, tiếng ý hát say lòng người con gái để lòng anh thương nhớ. Phải chăng duyên ý nợ xin em chớ mong anh chẳng đi, xin kết duyên
oh.
vầng trăng sáng bên mình soi bóng.
Các bạn vừa nghe hoạt cảnh chèo Tắt nước đêm trăng của tác giả Đức Minh do nghệ sĩ nhà hát chèo Hải Dương dàn dựng. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.